Tác phẩm: Nhà giả kim. Tác giả: Paulo Conho. Người dịch: Lê Chu Cầu. Người đọc: MC Quốc Bình. Nhà xuất bản Văn học cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời người dịch:
Paulo Coelho viết truyện của ông bằng tiếng Brazil, một biến thể của tiếng Bồ Đào Nha. Nhan đề chính của quyển tiểu thuyết này là O Alquimista, do nhà xuất bản Editora Rocco ở Rio de Janeiro phát hành năm 1988. Vì không đọc được nguyên tác, nên người dịch đã phải dùng bản tiếng Đức. Đối chiếu thêm với bản tiếng Anh The Alchemist của Alan R. Clarke, mong tránh phần nào tình trạng tam sao thất bản. Tuy nhiên, như bạn đọc sẽ sớm nhận thấy, ngay từ đầu, hai bản này đã có sự khác biệt, dù đều được dịch từ nguyên bản. Bản tiếng Anh không có phần đề từ, phần trích kinh thánh và phần vào chuyện như nguyên bản. Nhiều chỗ khác cũng không đồng nhất, có khi trái nghĩa. Chẳng hạn trong bản tiếng Đức, chương 7, bà lão giải đoán mộng nói, ta chỉ có giải đoán mộng thôi chứ không biến nó thành thật được. Chính vì thế mà ta phải sống bằng thù lao khách trả. Thì bản tiếng Anh là, ta phải sống nhờ vào sự chu cấp của các con gái ta. Hay ở chương 10, ông già chỉ vào một người bán kem với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở một góc bãi chợ. Bản tiếng Đức, so với, ông già chỉ vào một người thợ bánh mì đứng trước cửa sổ tiệm mình ở một góc bãi chợ. Bản tiếng Anh. Do vậy, người dịch chủ yếu dựa vào bản tiếng Đức, song đôi khi vẫn dùng bản tiếng Anh nếu thấy hợp nghĩa hơn. Nhà giả kim của Paul Carr có tên trong sách kỷ lục Guinness vì đã được dịch ra 56 thứ tiếng và bán 65 triệu bản. Theo bản tin hãng AFP của Pháp ngày 19 tháng 5 năm 2008, nghĩa là con số độc giả đến nay còn cao hơn nữa. Và trong danh sách những người yêu thích tác phẩm này có cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Được như thế, hẳn là vì tập sách mỏng, văn nhẹ như thơ này, tương tự một tập sách mỏng khác cũng rất được hâm mộ từ nhiều thập kỷ, Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, thấm đẫm những minh triết đông phương, đồng thời mang một thông điệp, một nhắn nhủ, một tâm sự thật gần gũi. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ, vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng, và vì khi đã quyết tâm muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích. Lịch sử nhân loại của Kim không hiếm những bài học sáng ngời về lòng quyết tâm của các cá nhân hoặc của cả một dân tộc. Lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ của chính tác giả cũng là một bài học. Carl chỉ mơ ước thành nhà văn, chứ không thành kỹ sư như cha ông mong đợi. Nhà giả Kim phát hành ở Brazil năm 1988, chỉ bán được 900 quyển trong năm đầu, khiến nhà xuất bản phải hủy hợp đồng với Carl. Nhưng Carl vẫn quyết tâm đi theo con đường đã lựa chọn và trở thành một trong những nhà văn Mỹ Latin được đọc nhiều nhất thế giới. Và mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn ước mơ của mình. Tháng 6 năm 2013, Lê Chu Cầu. Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp tục đi. Đến một làng nọ, một cô gái tên Martha rước người vào nhà. Em gái cô là Maria ngồi dưới chân người nghe giảng dạy, còn Martha thì bận rộn lo tiếp đãi người. Rồi cô phàn nàn rằng, Chúa không thấy em con để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa hãy bảo nó phụ con với. Chúa với bảo cô, Martha ơi, Martha, con bận rộn lo lắng nhiều việc quá, nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần việc ấy, thì không ai chốt phần của em con được. Tân ước, Lucas.
Vào chuyện.
Nhà luyện kim đan cầm lấy quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo. Quyển sách đã cũ và long gáy, nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả. Oscar Wilde. Mở ra đọc, ông thấy một câu chuyện về hoa thủy tiên. Dĩ nhiên, ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Naris sinh trai, ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Naris nọ. Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế, mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt. Vì sao em khóc? Các nàng tiên hỏi. Vì em thương tiếc chàng Narcissus, hồ nước đáp. Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào, vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng, nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy. Chàng sinh trai đến thế ư? Hồ nước ngơ ngác hỏi. Còn ai biết điều này rõ hơn em chứ? Các nàng tiên ngạc nhiên. Ngày nào mà chàng chẳng cúi người xoay mình trên mặt hồ. Nghe thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp. Đúng là em khóc chàng Narcissus, nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong đôi mắt của chàng. Quả là một câu chuyện tuyệt vời, nhà luyện kim đan nói.
Phần 1.
Khi cậu chân cừu Santiago xua được đàn cừu đến ngôi nhà thờ cổ và hoang phế thì trời đã sẩm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập mái từ khá lâu rồi, và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ, nay sừng sững một cây dâu tằm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy. Thế là cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại, rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ, để đêm đến chúng không chui ra cửa. Tuy vùng này không có chó sói, nhưng đã có đêm, một con cừu chui ra ngoài, khiến hôm sau cậu phải mất cả ngày để đi tìm. Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất, ngả lưng và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối. Trước khi ngủ, cậu tự nhủ sau này sẽ phải tìm những sách dày hơn để vừa có thể đọc được lâu, vừa dùng làm gối tốt hơn. Cậu thức giấc lúc còn tối mịt. Nhìn lên trời cao, cậu thấy sao lấp lánh giữa những xà ngang. Mình còn muốn ngủ tiếp mà, cậu thầm nghĩ. Cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần, và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ. Cậu ngồi dậy, uống một hớp vang, rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con cừu một. Càng ngày cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình, như thể có một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ 2 năm nay đi theo cậu, nay đây mai đó, tìm thức ăn và nước uống. Chúng đã quá quen với mình, nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình, cậu nghĩ. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu lại thấy có thể ngược lại lắm, rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu. Một vài con chưa chịu dậy ngay, cậu lấy gậy đánh thức, miệng gọi tên từ con một. Cậu luôn luôn có cảm tưởng lũ cừu hiểu hết những gì mình nói, cho nên đôi lúc cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những quyển sách mà cậu đặc biệt thích, hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cừu, hay là bình phẩm về những tin mới biết được nơi những thành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ 2 ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ mà 4 ngày nữa cậu và lũ cừu sẽ đến. Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này, chủ một cửa hàng vải vóc. Ông ta đòi phải xén lông cừu ngay trước cửa hàng để khỏi bị lừa bịp. Lần đó, một người quen đã giới thiệu với cậu cửa hàng này, và giờ đây cậu lại dẫn bầy cừu đến đó. Tôi muốn bán lông cừu. Lần đó cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế. Cửa tiệm đang đầy khách hàng, nên ông ta yêu cầu chàng chăn cừu đợi đến xế trưa. Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu, lôi trong bị ra một quyển sách.
Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy.
Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu. Đúng là một cô gái đất, Andalusia. Vùng đất phía nam Tây Ban Nha, sát Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Người Mo là người Ả Rập ở Bắc Phi, đã đô hộ Tây Ban Nha từ thế kỷ 8 tới 15. Bởi vì giống cừu còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở, cậu đáp. Hai người trò chuyện tíu tít suốt hơn 2 tiếng. Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu, ngày nào như ngày nấy ở đó. Về phần mình, cậu chân cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện của mình.
Anh học đọc sách như thế nào?
Cô muốn biết. Trong trường học, như mọi người khác, cậu đáp.
Nhưng nếu anh đọc sách được, thì sao anh chỉ thành một người chăn cừu bình thường thôi?
Cậu bối rối vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để tránh né trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình, và đôi mắt nhỏ phảng phất mắt người Mauren của cô gái khi tròn xoe, lúc nheo lại vì kinh ngạc. Thời gian trôi qua, cậu còn thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt, hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm 3 ngày nữa. Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến. Đó là mơ ước được sống ổn định một nơi, có cô gái này bên cạnh thì sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa. Nhưng rồi ông nhà buôn đến, bảo xén cho ông 4 con cừu, trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm trở lại. Bây giờ chỉ còn 4 ngày đường nữa là đến thành phố kia. Cậu nao nức nhưng lòng lại bồn chồn. Biết đâu cô gái đã quên cậu lâu rồi. Thiếu gì người chân cừu đi qua đấy để bán lông cừu.
Chẳng cần.
Cậu nói to với bề cừu. Bề gì ta cũng quen khối con gái ở 3 thành phố khác. Nhưng trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần. Vì rằng bất cứ người chân cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất. Trời hừng sáng, cậu chân cừu lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc. Loài vật chẳng bao giờ biết tự quyết định về bất cứ chuyện gì. Cậu nghĩ, có lẽ vì vậy mà chúng quấn quýt với mình. Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà của vùng Andalusia thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Dù cho một ngày như mọi ngày, với những giờ tẻ nhạt trôi qua, từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn, dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi và không bao giờ hiểu được tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này, nơi nọ. Được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng. Với chúng thế là đủ. Đổi lại, chúng là những người bạn đồng hành đem lại niềm vui, cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa. Nếu bất chợt nghĩ biến mình thành một kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác, thì chắc cả khi lũ chết gần hết rồi chúng mới biết. Cậu thầm nghĩ, vì chúng mù quáng tin vào mình, chứ không có tin vào bản năng của chúng nữa. Chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát. Cậu chợt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình. Có lẽ ngôi nhà thờ cổ này cùng với cây dâu tằm bị ma ám rồi chăng? Dù sao đi nữa, thì cũng tại hai thứ này mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai và vô cớ bực tức với những người bạn đồng hành trung thành của mình. Cậu uống một ngụm vang còn lại từ bữa ăn chiều hôm trước và kéo áo khoác sát mình hơn. Cậu biết chỉ ít giờ nữa khi mặt trời đứng bóng thì sẽ quá nóng, không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa. Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa hè, nóng tới tận chiều. Thế mà cậu vẫn phải tha theo người chiếc áo khoác. Nhưng mỗi khi sắp cào nhỏ về cái áo nặng như cùm kia, thì cậu lại biết ơn nó, vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người. Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết giờ chứng bất thường. Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoác nặng. Cái áo, cũng như cuộc đời cậu, có ý nghĩa của nó. Sau 2 năm rong ruổi, cậu biết tường tận mọi thành phố vùng Andalusia và cả mục đích của đời mình, đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chân cừu bình thường lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục. Được như thế thì một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bầy cừu của cậu. Thế là cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la, và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. Rồi vào một buổi xế trưa, nhân dịp về thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thưa với bố mẹ rằng cậu không muốn trở thành linh mục, mà muốn được đi đây đi đó. Từ 4 phương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi con ạ. Lần ấy bố cậu nói, họ đến để tìm sự mới lạ, nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên đồi để thêm thành quách, rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngăm, nói chung họ cũng giống như những người dân thành phố này cả thôi.
Nhưng con chưa biết được các thành quách ở đất nước họ.
Cậu đáp, khi đã quen phong thổ và phụ nữ vùng này rồi, thì những người đàn ông nọ nói rằng họ muốn vĩnh viễn ở lại đây. Ông bố nói tiếp,
con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ, vì thật ra họ có hề ở lại đây mãi đâu.
Cậu thú nhận, họ thừa tiền bạc con ạ, còn ở vùng mình chỉ có người chân cừu mới phải nay đây mai đó thôi.
Ông bố đáp, thế thì con sẽ làm kẻ chân cừu.
Bố cậu không nói gì nữa cả. Hôm sau, ông cho cậu một chiếc ví đựng 3 đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha.
Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta cách đây lâu rồi. Lẽ ra là tiền để cho con được nhận vào nhà thờ đấy. Con lấy mà mua một đàn cừu, rồi đi khắp nơi khắp chốn, cho đến khi con hiểu ra rằng làng mạc, thành quách vùng mình tuyệt vời nhất, phụ nữ vùng mình xinh đẹp nhất. Rồi ông ban phúc lành cho cậu. Cậu đọc thấy trong mắt bố cũng chính là niềm mơ ước được phiêu du. Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên qua những lo toan sao cho có cái ăn cái uống hàng ngày và một chốn nương thân. Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Cậu chăn cừu nhớ đến lần nói chuyện với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách và quen biết nhiều phụ nữ. Nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. Cậu có cái áo khoác, một đàn cừu và một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy quyển khác được. Nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được mơ ước của mình, đi khắp đó đây. Khi nào chán vùng Andalusia, bao la, cậu có thể bán bầy cừu để trở thành thủy thủ. Rồi khi chán biển cả, cậu có thể thăm thú mọi thành phố, làm quen ba phụ nữ và thử mọi phương cách để đạt hạnh phúc. Mình thật không hiểu nổi, làm sao người ta có thể tìm thấy Chúa trong lớp học cho trùng sinh được? Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên, vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi nếu điều kiện cho phép, nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này, nhưng trước đây cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hoang tàn nọ. Thế giới bao la vô cùng tận, giả thử cứ thử để cho bầy cừu dẫn đi, thì chắc hẳn cậu sẽ còn phát hiện nhiều điều hay ho nữa. Chúng không nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ lo có mỗi chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế. Cậu nghĩ, ngày chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác từ khi quen con gái chủ tiệm vải nọ. Cậu nhìn trời và áng chừng sẽ đến Tarifa trước bữa trưa. Ở đấy, cậu có thể đổi quyển sách lấy quyển sách dày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu, cắt tóc. Cậu định chuẩn bị bảnh bao để đi gặp cô gái, chứ không muốn thắc mắc biết đâu một gã chăn cừu khác với một bầy cừu lớn hơn đã đến trước đó và hỏi cưới nàng rồi. Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống. Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và rảo bước. Cậu chợt nhớ ra ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị, mà tối hôm qua cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước. Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà, ngăn với phòng khách bởi tấm màn làm bằng các dải ni lông sặc sỡ. Ở đấy có một cái bàn, hai cái ghế và hình Chúa Giê-xu. Bà lão ngồi, rồi bảo cậu ngồi theo. Xong, bà nắm lấy tay cậu, khẽ lẩm bẩm đọc kinh, nghe như kinh của người Di Gan. Trong cuộc hành trình, cậu đã từng gặp không ít người Di Gan rồi. Họ cũng đi khắp nơi này nơi khác, tuy không chăn cừu như cậu. Người ta bảo rằng dân Di Gan chuyên lọc lừa. Người ta còn nói thêm rằng họ liên minh với ma quỷ, rằng họ cướp trẻ thơ, bắt chúng làm nô lệ trong các khu lều âm u của họ. Thuở nhỏ, cậu rất sợ bị người Di Gan bắt cóc. Thành ra khi bà lão nắm tay, thì nỗi sợ xưa lại ập đến. Nhưng bà ta treo hình Chúa Giê-xu trên tường mà. Cậu tìm cách tự trấn an. Cậu muốn tay mình đừng run, để bà lão khỏi nhận ra được rằng cậu đang sợ. Cậu thầm đọc kinh lạy cha. Lạ thật, bà lão nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm đôi bàn tay cậu, rồi im bặt. Cậu càng thêm lo, bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng run lên. Cậu vội rụt tay về. Tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay. Cậu nói và ân hận đã đến chốn này. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ tốt hơn cả là nên trả tiền rồi chuồn thẳng, không cần biết thêm điều gì nữa. Đúng là cậu đã quá quan trọng hóa giấc mơ của mình. Cậu đến đây là vì muốn tìm hiểu về giấc mơ, bà lão đáp. Mà mơ là ngôn ngữ của Chúa. Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian thì ta đã đoán được. Nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồn thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi. Tuy thế, ta cũng thử xem sao. Lại một kế mọn, cậu chăn cừu nghĩ. Tuy nhiên, cậu muốn thử một lần xem sao. Chẳng gì người chăn cừu cũng vẫn liều đối chọi với chó sói và khô hạn. Vì thế mà nghề này mới hứng thú. Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp. Mơ thấy mình và bầy cừu đang đi trên đồng cỏ, chợt một đứa trẻ không biết từ đâu đến, chơi với bầy cừu.
Đúng ra tôi không thích có ai quấy rầy lũ cừu của tôi, vì chúng vốn sợ người lạ. Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng được mà không làm chúng hoảng. Tôi không hiểu tại sao. Do đâu mà cừu biết được tuổi tác của con người nhỉ?
Cậu nói ngay vào chuyện chính đi thôi. Bà lão ngắt lời. Ta còn một cái nồi to đang nấu, cần phải trông chừng. Hơn nữa, cậu chỉ có chút tiền còm thì không thể làm ta mất nhiều thời giờ được.
Đứa trẻ chơi với bầy cừu một lúc, rồi nó nắm tay tôi, dẫn đến kim tự tháp bên Ai Cập.
Cậu ngượng nghịu kể tiếp.
Cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão, nhưng chẳng thấy bà nói gì. Rồi ở bên kim tự tháp bên Ai Cập, cậu nhấn mạnh 6 chữ sau để bà lão rõ. Đứa bé nói với tôi, nếu anh đến đây, thì anh sẽ tìm thấy một kho vàng chôn giấu bí mật, không ai biết. Rồi khi nó định nói cho tôi chỗ chính xác của kho tàng, thì tôi thức giấc. Cả hai lần đều y như vậy.
Bà lão im lặng, thêm một lúc, rồi lại cầm hai bàn tay của cậu chăn cừu, chăm chú nhìn.
Bây giờ ta không đòi hỏi cậu chút thù lao nào hết. Nhưng ta muốn được hưởng 1/10 kho tàng khi nào cậu tìm thấy nó.
Cậu chăn cừu cười thích chí. Nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tiền còm hiện có. Đúng là một mụ già di gan có khác, ngờ nghịch hết sức.
Được thôi, bà giải đoán đi.
Cậu đáp.
Trước đó, cậu phải thề sẽ trả cho ta 1/10 kho tàng là tiền công cho điều mà ta sắp giải đoán.
Cậu thề, và bà lão yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình chúa.
Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngữ thế gian.
Bà lão nói.
Do đó, ta có thể giải đoán được. Nhưng việc giải đoán này rất khó. Thành ra ta được hưởng 1/ kho tàng của cậu cũng xứng đáng thôi.
Ý nghĩa nó như thế này này.
Cậu hãy đi đến kim tự tháp Ai Cập. Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ. Nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu, thì nhất định phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàng khiến cậu giàu to.
Cậu chân cừu sừng sốt rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế, thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì.
Song dẫu sao, cậu cũng chưa phải trả gì hết.
Nếu chỉ để biết có bấy nhiêu, thì lẽ ra tôi không cần mất thì giờ như thế này. Cậu nói.
Chính vì thế mà ta đã nói rồi, rằng đây là một giấc mơ khó đoán. Những việc tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống, thật ra lại là những việc hết sức phi thường. Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi. Ta không phải là bậc trí giả, nên phải dùng cách khác, chẳng hạn phải xem chỉ tay.
Thế tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây?
Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi, chứ không biết phải làm sao để biến chúng thành thật được. Chính vì thế mà ta phải sống nhờ vào thù lao khách trả.
Còn nếu tôi không bao giờ đến được Ai Cập thì sao?
Thì ta không được trả thù lao, không phải là lần đầu tiên đâu.
Rồi bà lão không nói gì thêm nữa, mà chỉ bảo cậu về đi, vì bà đã mất quá nhiều thời giờ cho cậu rồi. Cậu chăn cừu thất vọng ra về và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng mị nữa. Rồi cậu chợt nhớ còn phải giải quyết một vài việc, mua thức ăn, đổi sách lấy một quyển dày hơn. Sau đó cậu ra ngoài bãi chợ, ngồi trên ghế băng thưởng thức rượu vang mới mua. Hôm ấy trời rất nóng và chẳng hiểu sao vang lại làm cậu phấn chấn. Lũ cừu được cậu gửi gắm chăm sóc cẩn thận trong chuồng của một người bạn cậu mới quen ở lối ra vào thành phố. Cậu quen biết nhiều người ở vùng này. Cậu thích đi nhiều cũng vì thế, luôn luôn kết được bạn mới mà không cần mất trọn thời giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế, thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn, thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác, phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình. Giống như bà lão giải mộng kia, không biến nổi giấc mộng thành hiện thực vậy. Cậu muốn chờ cho đến khi mặt trời xuống thấp nữa mới dẫn đàn cừu đi tiếp. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là cậu sẽ gặp lại cô con gái của nhà buôn nọ. Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được của linh mục thành Tarifa. Sách dày lắm, và ngay trang đầu đã nói về một đám tang mà tên các nhân vật phức tạp quá. Nếu một ngày nào đó mình viết sách, cậu nghĩ, Mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện liên tiếp nhân vật khác để người đọc khỏi rối trí.
Tập trung đọc một lúc, cậu mới thấy hay, vì chuyện viết về một đám tang trên tuyết trắng đã đem đến cho cậu cảm giác tươi mát dưới cái nắng trưa gay gắt này.
Cậu đang mải mê đọc thì có một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện.
Họ làm gì đấy?
Ông già hỏi, tay chỉ những người đi lại hối hả trên bãi chợ.
Làm việc.
Cậu đáp cụt ngùn, chú ý cho thấy mình đang say mê đọc.
Nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến việc sẽ xén lông cừu trước mắt cô con gái chủ tiệm để cô thấy cậu giỏi giang, làm được nhiều việc không dễ tí nào.
Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ấy, và lần nào cô gái cũng sửng sốt khi cậu giải thích cho cô biết rằng phải xén lông cừu từ sau tới trước.
Cậu cũng ráng nhớ vài ba giai thoại để có thể vừa làm vừa kể cho cô nghe.
Phần lớn những giai thoại này cậu đọc được trong mấy quyển sách nào đó, nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đằng nào thì cô cũng không rõ thực hư được vì cô không biết đọc.
Ông già không chịu buông, ông kêu mệt và khát, xin một hớp rượu vang.
Cậu đưa ông chai rượu, hy vọng rồi sẽ được yên. Nhưng ông già cứ nhất định bắt chuyện.
Ông hỏi cậu đang đọc gì đấy.
Cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang ghế khác quá. Nhưng bố cậu đã dạy phải kính trọng người già cả.
Thành ra cậu đưa quyển sách cho ông vì hai lý do. Một là cậu không đọc được đúng tên sách. Hai là nếu ông già không biết đọc thì có lẽ ông sẽ xấu hổ và tự sang ghế khác ngồi.
Ông già ậm ừ rồi xăm soi nhìn quyển sách như thể nó là vật lạ.
Quyển này tuy là một tác phẩm lớn nhưng rất nhàm chán.
Cậu chân cừu sừng sốt. Không những ông già biết chữ mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa.
Nếu đúng là nhàm chán như ông già nói thì còn kịp để đổi lấy quyển khác.
Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi. Rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình. Và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian.
Điều bịp bợm ấy là gì ạ?
Cậu chăn cừu ngơ ngác hỏi.
Đó là, vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa, rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian.
Cháu thì không thể. Người ta muốn cháu trở thành thầy tu, nhưng cháu đã quyết định làm kẻ chăn cừu.
Thế là phải lắm, bởi cậu thích đi đây đó nhiều mà.
Ông này đọc được ý nghĩ của mình.
Cậu ngẫm nghĩ. Trong lúc ấy, ông già lần dở sách, không có vẻ gì muốn trả lại cả.
Cậu chăn cừu nhìn bộ quần áo khác thường mà ông già mặc trên người. Trông ông như một người Ả Rập, đều không có gì lạ ở vùng này. Châu Phi chỉ cách Tarifa có một vài giờ đường thôi. Chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt eo biển hẹp là tới. Người Ả Rập thường đến thành phố này mua sắm và ngày nào cũng nhiều lần râm râm đọc những bài kinh lạ tai của họ.
Ông từ đâu đến ạ?
Cậu hỏi.
Từ nhiều nơi.
Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được. Cháu là một kẻ chân cừu và biết nhiều nơi, nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi. Nó ở gần một ngôi thành cổ. Cháu sinh ra ở đó.
Thế thì có thể nói rằng sinh quán ta ở Salem.
Chú thích. Theo Kinh Thánh, Salem là kinh thành của vua Melchizedek và thường được giải thích là Jerusalem.
Cậu chân cừu không biết Salem ở đâu, nhưng không hỏi tiếp để khỏi bị xem là rốt nát.
Cậu nhìn những người lăng xăng đi lại trên bãi chợ một lúc lâu. Người nào cũng tỏ vẻ rất bận rộn.
Salem giờ ra sao ạ?
Cậu hỏi, mong tìm được chút manh mối.
Vẫn thường.
Chẳng lần ra được chút gì. Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia. Bởi nếu có, thì cậu đã nghe nói tới rồi.
Thế ông làm gì ở Salem ạ?
Cậu hỏi tới.
Ta làm gì ư? Ta là vua xứ Salem.
Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng. Cậu nghĩ thầm. Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp chúng ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì họ có thể nói những điều quái lạ
khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì.
Tên ta là Melchizedek, ông già nói. Cậu có bao nhiêu cừu?
Tạm đủ, cậu nghi ngại đáp. Ông này muốn biết quá nhiều về cậu.
Thế thì phiền lắm đây, vì ta sẽ không giúp cậu được gì nếu cậu cho rằng có đủ cừu.
Đến đây thì cậu bực mình thật sự. Cậu có cầu được giúp đỡ gì đâu. Ông giả xin cậu rượu vang, bắt chuyện và mượn sách đi chứ. Ông cho cháu xin lại quyển sách. Cháu phải trở lại chỗ bầy cừu rồi dẫn chúng đi tiếp.
Nếu cậu trả thù lao cho ta 1/10 số cừu của cậu, thì ta sẽ chỉ cho cậu cách đến được cái kho tàng chôn giấu bí mật đó.
Ông già nói. Đến đây, cậu chợt nhớ lại giấc mơ và bỗng thấy mọi sự như sáng tỏ. Mụ già giải mộng tuy không đòi gì hết, nhưng bây giờ lão già này có thể là chồng mụ lắm, sẽ lấy lại của cậu để đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có.
Chắc hẳn lão cũng là dân di gan thôi.
Cậu chưa kịp mở miệng thì ông già đã cúi nhặt một cây que rồi viết trên mặt cát. Khi cúi như thế, trên ngực ông có cái gì đó loe sáng khiến cậu lóa mắt. Nhưng ông già bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn ở vào tuổi của ông, vội kéo áo khoác che lên. Khi mắt không còn lóa nữa, cậu đọc những gì ông già vừa viết. Trên mặt cát bãi chợ là tên bố mẹ cậu. Cậu đọc về cuộc đời mình, những trò chơi thuở nhỏ, những đêm lạnh lẽo trong chủng viện. Cậu đọc tên cô con gái chủ tiệm vải mà chính cậu còn chưa biết. Cậu đọc những chuyện của mình mà cậu chưa từng thổ lộ cùng ai. Như vụ cậu lấy trộm súng của bố để đi săn hươu, chuyện lần đầu tiên trong đời tự thân tìm biết dục tính là gì.